Nam Phương và Duy Khang xin kính chào quý thính giả hai miền Dallas và Houston đến với chương trình Kinh tế Tài chánh Xí nghiệp với giáo sư tiến sĩ Khương Hữu Lộc. Giáo sư tiến sĩ Khương Hữu Lộc có văn bằng tiến sĩ trên hai lĩnh vực quản trị và kế toán, là thành viên của Financial Executive International, được vinh danh trong Marcus Who's Who's in America. Nguyên là chủ tịch phòng thương mại Việt Nam ở Bắc Texas, hiện là giáo sư ngành thạc sĩ MBA của Crowler Graduate School of Management. Với trên 25 năm kinh nghiệm, là giám đốc hành chính cho những công ty với lợi tức trên 1 tỷ đô. Vâng, từ đầu dây bên kia, Nam Phương và Duy Khang xin kính gửi lời chào đến với giáo sư Khương Hữu Lộc và cô Quỳnh Lan.
Vâng, Quỳnh Lan xin được kính chào quý khán giả của cả hai miền Dallas và Houston, Texas trong chương trình Kinh tế Tài chánh hàng tuần. Chào giáo sư tiến sĩ Khương Hữu Lộc, chào Nam Phương, chào Duy Khang. Trời mưa. Ngoài trời đang mưa và những cái cơn mưa lúc thì có mưa, lúc thì nó lại dứt cơn mưa rồi. Cứ thế liên tục trong suốt ngày hôm nay với cái xác suất mưa lên đến 100%. Không biết Dallas thì sao ạ?
Dạ vâng, thưa gửi lời chào đến cô Quỳnh Lan, giáo sư tiến sĩ Khương Hữu Lộc cũng như là Nam Phương. Thời tiết ở Houston như thế nào thì thời tiết ở Dallas nó cũng y như vậy thôi thưa cô, nó cũng không có khác gì cả. Ngày hôm nay thì hầu như là một ngày 100% là mưa, thì cũng là có lúc mưa thì cũng có lúc không, làm cho mình trời mà cũng hơi lạnh lạnh nữa, làm cho mình cũng thấy buồn buồn. Không biết là Nam Phương có buồn không?
Nam Phương không có buồn đâu, đi vô trong chỗ radio làm là Nam Phương gặp Duy Khang, rồi bữa nay nghe cô Quỳnh Lan nữa, nghe giáo sư nói về chương trình này đó. Nam Phương không có buồn đâu. Xin chào giáo sư.
Dạ, chào quý anh chị ạ. Dạ.
Dạ vâng, thường thường khi mà trời mưa tự nhiên nó làm như cái buồn nó vô cớ đó. Người ta vẫn hay nói là tôi buồn không hiểu vì sao tôi buồn. Hôm nay lâu lâu thì Duy Khang xuất hiện thì Duy Khang lại tự nhiên cảm thấy buồn buồn. Trời cũng làm cho mình cảm thấy buồn hơn phải không ạ? Trước hết thì Quỳnh Lan xin được một lần nữa kính chào đến giáo sư tiến sĩ Khương Hữu Lộc. Thưa giáo sư, như thường lệ thì chúng ta sẽ nói về vấn đề kinh tế tài chánh, nhất là về cái stock market, thị trường chứng khoán vào cuối tuần qua, không biết là lên xuống như thế nào thưa giáo sư?
Dạ vâng, dạ thưa kính chào chị Quỳnh Lan, thưa Nam Phương, anh Duy Khang. Dạ thưa, stock market lại càng tiếp tục mỗi ngày mỗi gia tăng với sự thay đổi của chính phủ Hoa Kỳ trong mùa bầu cử. S&P 500 kết thúc ở mức là 2.192 điểm. Dow Jones có nghĩa là mấy 5-6 cái index chính của stock market đều đi lên hết. Mặc dầu ngày thứ sáu thay đổi chút ít nhưng mà không có thay, không có đáng kể. Có nghĩa là tất cả đều ở mức cái cao điểm tột độ. Dow Jones 30 kết thúc làm trên 19.170 điểm. Trong khi Nasdaq là cái stock market về những cái technology, những công ty ngoại quốc và những cái công ty mà trading về electronic nhiều hơn là stock exchange, họ buôn bán với nhau bằng bằng tiền cơ kế toán đó, thì Nasdaq là 5.256 điểm. Giá dầu thô lại lên đến cái mức gần 53 đô la, như chúng ta thấy lúc trước tròn trèm 40 mấy đô. Trong khi giá vàng thì ở cái mức vẫn tương đối thấp, 1.176 đô la một lượng vàng. Dạ vâng, từ đó là cái cao điểm của cái stock market kết thúc cuối tuần thưa chị.
Dạ vâng, cảm ơn giáo sư rất là nhiều. Cứ nghe thì chứng khoán lên cao thì chắc là giáo sư là người mừng lắm phải không giáo sư?
Dạ thưa, như trình bày đó, nếu mà mình đầu tư vào những công ty vững chắc và theo cái S&P 500 Index đó, thì đường dài đó là nó có đi lên, tại vì không, cái luật đầu tư là không có thế nào mà mình biết cái market được. Nhiều người họ nghĩ rằng mình theo dõi để mình biết trước người ta thay đổi, mình làm trước. Đôi khi một vài người, đôi khi thỉnh thoảng hết, nhưng mà đường dài vẫn không có biết được cái market. Ngay cả nhà tỷ phú đầu tư gọi là gần như đến mức thần thoại là Warren Buffett, ông cũng nói đừng có nghĩ rằng mình có thông minh đủ để mình biết cái market, khó lắm. Tuy nhiên những đầu tư của ông với cái khả năng của cái ban đầu tư của ông, quy mô cái nghiên cứu thì dễ sợ lắm. Ông đôi khi ông đầu tư ngược lại cái chiều hướng đầu tư thì trong vòng 2-3 năm 4 năm thì cái gần như ông có khả năng tiên đoán thì những cái đầu tư của ông nó đều thành công hết. Thưa chị,
vâng, thưa giáo sư, mặc dù rằng là không ai có thể tiên đoán để biết trước được chứng khoán nó tăng hay là giảm, nhưng mà hiểu biết thì vẫn là hơn. Chẳng hạn như là giáo sư là một người đã thông hiểu biết về kinh tế, về tài chánh nhiều, thì chúng ta cũng có một chút cái kiến thức để chúng ta có thể đầu tư vào chứng khoán. Như giáo sư thì là ôn của rất là cả mấy trăm ngàn cái chứng khoán phải nói xuống.
Chắc phải kêu giáo sư chỉ cho cô cháu mình mua cái nào gớt phải không cô Quỳnh Lan?
Vâng, đúng là như vậy. Vâng, bây giờ thì trở lại với chương trình như thường lệ thì thưa giáo sư, hậu bầu cử chúng ta vẫn còn nghe tiếp tục có những cái vấn đề kiểm phiếu lại rồi biểu tình, nhưng mà chúng ta cũng để ý đến những cái nội các của ông Tổng thống mà đắc cử, ông Donald Trump đang tiến cử cho một số những cái chức vị quan trọng ở trong nội các của ông. Thì bây giờ chúng ta nhìn thấy một cái điều đó là Tổng thống đắc cử ông Donald Trump, ông đã thành công trong cái vấn đề mà ông đã thương lượng giữ lại với 800 công việc tại Indiana ở Hoa Kỳ, thay vì cái công việc này đi xuống Mexico. Thì bây giờ hôm nay chúng ta nói về cái vấn đề này thì xin giáo sư có thể bàn luận nhiều hơn về cái lợi và cái hại của chính phủ khi mà tham gia vào nền kinh tế của công ty, thưa giáo sư.
Dạ vâng, dạ thưa, điều này là một thắng lợi rất lớn cho Tổng thống đắc cử Donald Trump. Ông đã đích thân, ông nêu ra công ty United Technology trong lúc bầu cử. Ông nêu ra những công ty như công ty làm những cái cookie ở này nọ, hay là nhất là công ty Ford, là cái công ty chuyển hướng đưa tất cả những công ty cái hãng sản xuất đi về Mỹ Tây Cơ hay đi qua Trung Quốc rất nhiều. Ông nêu đích thân nêu danh như từng những công ty đó. Kia là một trong những công ty ông nêu danh. Theo thời xưa tới giờ đó, Hoa Kỳ là một cái xứ họ ảnh hưởng cái thay đổi bằng luật pháp chứ không phải bằng chỉ định executive order ít lắm, nhất là gọi là ảnh hưởng vào những công ty nó không có được quyền như vậy. So với những cái quốc gia như bên Trung Quốc, họ thay đổi hàng ngày tùy theo tổng thống họ hay là thủ tướng họ quyết định như thế nào. Ông Trump á, ông đã thay đổi một chiều hướng. Thành ra một cái điều mà chắc quý vị cũng nhớ trong cái mấy tháng nay khi mà nói về bầu cử đó, tôi cũng có bàn luận một tí ít đó, là tôi nói rằng cái initiative của ông đó, mặc dầu những cái initiative như là trục xuất hết tất cả 12 triệu đó, là cái chuyện không thành được, hay là những cái chương trình mà giảm thuế cho 1% người tỷ phú đó, là sẽ kích thích người ta, những cái đó nó không có nó sẽ gia tăng cái mức lạm phát của nền kinh tế Hoa Kỳ. Tuy nhiên cái initiative của ông đó, có nghĩa rằng phải làm thế nào cho những cái công ty đã trở về đầu tư bên Hoa Kỳ, tôi quan ngưng hoàn toàn, ngay cả giảm thuế cũng vậy. Thì đây là cái thắng lợi đầu tiên mà họ rất là thông minh, họ làm đây là một cái tiêu biểu để đây là cũng như là cái domino effect, một cái con cờ nó ngã trước thì bao nhiêu mấy cái công ty khác phải theo cái đó. United Technology đầu tiên tôi ngạc nhiên là tại sao họ không nói về công ty Ford. Công ty Ford sau khi Tổng thống Trump đắc cử Trump lên là họ kêu điện thoại vào nói chẳng với ông rằng một trong những cái công ty mà làm về xe Ford, về SUV á, không một cái xe nhỏ chứ ở đem về Mỹ Tây Cơ đó, thì họ đã quyết định không đem xuống Mỹ Tây Cơ nữa, mà tôi không nghe nói đến, không biết là cái này nó thay đổi như thế nào, nhưng mà họ đã kêu nói chuyện thẳng. Rồi bây giờ Carrier là cái chuyện rất là được báo chí để ý, tại vì Hoa Kỳ đó một sức tự do không thể ra lệnh được, không cho được, họ chỉ ra lệnh họ bằng cách là họ dùng thuế má. Đây là mình thấy rõ ràng họ giảm thuế má 7 triệu đô trong vòng 10 năm tới, và có những cái incentive khác để cho công ty này giữ lại cái facility 800 người ở tại Indiana. Thì Indiana là cái tiểu bang của ông phó tổng thống đắc cử là Pence. Đây là một cái thắng lợi mà có thể nói rằng không ai đồng ý. Tuy nhiên cái một nhóm đối lập họ cũng chống đối, họ nói rằng những công ty ở lại bây giờ lấy tiền của thuế của người dân để cho người ta ở lại có lợi ích gì. Nhưng mà người ta không hiểu là cái kích thích của nền kinh tế nếu mà mất đi á, nó sẽ tai hại vô cùng khi 800 công ăn việc làm được giữ lại, mà nếu hơn nữa đó, mà nếu mà 800 công an việc làm hay 1.000 công an việc làm được kéo về từ ngoại quốc về giảm thuế cho họ, chẳng những giảm thuế hiện tại và ngay cả giảm thuế trong tương lai là corporate income tax như chúng tôi có bàn trong quá khứ đó, hiện giờ cái thuế nó là 35%, ông nói ông sẽ giảm 15%, những điều đó tôi quan ngưng hoàn toàn, nó sẽ kích thích nền kinh tế và giúp cho công an việc làm ở đây nó tốt tốt đẹp hơn thưa chị.
Dạ vâng, cảm ơn giáo sư rất là nhiều. Thì từ ngày mà ông Trump đã đắc cử đó giáo sư, thì mình không có nghe nhiều về cái chuyện mà trục xuất khoảng 12 triệu người Mexico ra khỏi Hoa Kỳ. Không biết là tại sao vậy thưa giáo sư?
Dạ thưa, như quý vị cũng thấy đó là ông Donald Trump đó, ông tuyên bố rất là bạo dạn và rất là bừa bãi, mà rất là đôi khi nói láo trắng trợn nữa. Mà những người ứng cử viên của trong chính trị họ cũng đôi khi bây giờ cái chiều hướng như vậy. Ông tuyên bố là sẽ đuổi liền lập tức mấy 12 triệu người, mà đầu tiên là những người criminal. Thì tôi nghĩ rằng khi 100 ngày đầu tiên của tổng thống đó, thì ông sẽ đuổi liền những người phạm pháp, những người phạm pháp có án nặng đó, mà vô đây, vô Hoa Kỳ bất hợp pháp. Điều này tôi nghĩ là toàn dân Hoa Kỳ ai cũng hoan nghênh, ngay cả người Mỹ Tây Cơ họ cũng hoan nghênh. Cho nên khi mình thấy cái lá phiếu của những người Mỹ hay là của người da đen đó, so với tổng thống Donald Trump đó, đắc cử nó không có tệ như cái mức mình nghĩ. Nhưng mà trục xuất 12 triệu người, chuyện nó không thể làm được, nó sẽ làm lụm bãi cái labor workforce, mất bằng cân bằng đi. Xây rất các đường xá địa ốc bao nhiêu là nhờ labor của Mexican. Mà nếu mà được trục xuất như vậy, thứ nhất là chi phí tốn kém sẽ kinh khủng lắm, trong khi ưu tiên đặt tiên tôn chỉ quốc gia đó, có nhiều cái chuyện còn phải giải quyết hơn là hai cái chuyện đó. Chắc chắn họ sẽ trục xuất những người phạm pháp, nhưng những người mà không phạm pháp thì có lẽ từ từ họ sẽ thoái dịu đi. Chắc chắn là ban cố vấn về kinh tế cũng đã nói với ông điều này, cho nên bây giờ không phải là tranh cử nữa, thì là không nghe ông nói đến 12 triệu, nhưng mà chắc chắn những người phạm pháp, bất phạm pháp sẽ bị đuổi đi thôi không?
Dạ vâng, cảm ơn Nam Phương cũng như cảm ơn phần trả lời của giáo sư. Một chuyển sang một câu hỏi khác cũng liên quan đến ông Donald Trump. Nói về phong cách điều hành cũng như là cái cá tính của ông, thì đã làm cho tất cả các mọi tầng giới rung động, từ các công ty công cho đến các công ty của chính phủ, của các quốc gia trên thế giới. Thì liệu ông Trump có thể thay đổi được Washington DC hay không thưa giáo sư?
Dạ vâng, ai cũng vậy, người ta chế với hết, từ nguyên thủ quốc gia, những quốc gia khác, những công ty họ đều chế với, họ nói bây giờ phải, đây là sự thật, bây giờ phải cách nào để deal với lại ông Trump. Thì như quý vị thấy đó, cái Washington, trong cái ảnh hưởng của những người lobby ở Washington nó kinh khủng, nó như là một cái biển trùng trùng, là khó mà có thể dời non hay là tát nước biển đi cho cạn được. Nhưng mà một người chưa từng tham gia vào một chính phủ, dầu là địa phương hay là gọi là county, city, state hay là federal nào hết, một người hoàn toàn là businessman, mà cái tài tính gần như là ngang tàn cao bồi của ông đó, nếu có thay đổi hay không thì có thể ông là người thay đổi được, chứ không ai thay đổi được. Mà thay đổi đôi khi đại hội bạo quá nó cũng hại. Nhưng mà cái điều mà ông có thể thay đổi được không phải là gì ông hay là cá tính ông, hai điều đó rất quan trọng, nhưng mà quan trọng hơn hết là lưỡng viện quốc hội, hay là thượng viện Senate và hạ viện là US House of Representatives đều là đảng Cộng hòa hết. Thì khi mà Senate á, được ưu tiên của đảng Cộng hòa đó thì sẽ 4 năm nữa, còn hạ viện thì 2 năm, thì ít ra 2 năm đó, gần như những agenda ông thay đổi nó sẽ thay đổi. Mà một cái điều mà tôi nghĩ rằng những người trong lưỡng viện quốc hội của đảng Dân Chủ chắc chắn sẽ đưa ra những cái bức tường để chống đối rất mạnh. Nhưng mà cái phong cách như anh dùng cái chữ phong cách đó, thì có thể như mình đã thấy lâu rồi, ông hay dùng cái Twitter để ông tweet cho dân chúng đó. Có thể một người senator hay là một người dân biểu nào mà chống đối chương trình ông kịch liệt, có thể ông nêu danh ra, ông tweet thẳng với người dân. Đó là một cái style rất là người ta rất là sợ và có thể nó rất hữu hiệu. Thời xưa thì Tổng thống Reagan á, ông lên truyền hình báo chí, ông đưa thẳng, ông kêu gọi người dân, cho nên ông ảnh hưởng quốc hội hoàn toàn. Ông Donald Trump có thể ông làm như vậy, nhưng mà tôi nghĩ là ông sẽ đi thẳng vào dùng mấy cái những cái technology về internet, tweet hay này nọ để cho nói thẳng với người dân. Thành ra đảng Dân Chủ họ cũng rất ngại, có thể đó là cái cách mà ông thay đổi những cái điều ông nói. Như gần đây anh thấy đó, ông nói rằng người nào mà đốt quốc kỳ của Hoa Kỳ đó có thể sẽ mất đi gọi là citizenship hay là bị ở tù. Điều đó nó là bất phạm pháp, luật pháp Hoa Kỳ đâu có cho như vậy. Nhưng mà đó là cái điều mà ai đại đa số người dân đều thích hết. Ông nói những cái điều dân thích, nhưng mà nó có thi hành được và là theo luật pháp hay không là chuyện khác nữa.
Cảm ơn giáo sư. Như vậy là phải nói là ông tổng thống đắc cử Donald Trump là người rất là tâm lý, những cái điều mong muốn của dân chúng thì ông nói lên phải không ạ?
Dạ,
bây giờ thì chúng ta trở lại về vấn đề cái stock thì thưa giáo sư, không biết tại sao sau cái kỳ bầu cử đó thì ông stock thì cái thị trường chứng khoán lại tiếp tục gia tăng lên như vậy, và hiện nay được biết là Trung Quốc đang siết chặt cái đồng tiền nhân dân tệ của họ, của các công ty của tại Trung Quốc để mà giới hạn không cho đem ra ngoại quốc. Cái lý do là sợ làm mất giá cái đồng won một cách quá nhanh chóng, thì điều này ra sao thưa giáo sư?
Dạ vâng, thưa, một trong những điểm đó mà những cái công ty của Hoa Kỳ nó họ có cái lạc quan là họ stock sẽ tiếp tục lên là như vậy, là như quý vị nhớ đó là cái lúc thời tranh cử đó thì hãy thấy ông Trump mà cái poll mà lên á thì stock nó lại đi xuống, mà bà Clinton mà thấy cái poll lên bà lên á stock cũng đi xuống luôn. Là tại sao? Là tại vì á là khi họ thấy một người vô một cái người của đảng Dân Chủ hay đảng Cộng Hòa vô tòa Bạch Ốc thì họ nghĩ rằng quốc hội sẽ bị kiềm chế bởi cái đảng đối lập, có nghĩa là hả Cộng Hòa vô tòa Bạch Ốc thì đảng dân chủ sẽ giữ đa số ở quốc hội, nhưng mà kỳ này nó lại ngược lại, tất cả đều là control bởi đảng Cộng Hòa. Thành ra đảng Cộng Hòa thì cái chiều hướng giảm thuế theo cái cách mà ông Trump nói, ông muốn giảm corporation tax từ 35% xuống 15%, như quý vị nói đó. Quý vị hay thấy mấy tháng nay tôi nói tôi quan ngành chuyện đó lắm. Tại sao? Là tại vì đó cái corporation tax đó, những công ty mà đóng thuế của Hoa Kỳ đó, họ chỉ đóng có 9% vào ngân sách quốc gia thôi, mà những công ty đó là những công ty tạo công ăn việc làm, nó có 9% ngân sách quốc gia. Bây giờ giảm họ từ 35% đến 15% không ảnh hưởng ngân sách quốc gia rất nhiều. Nhưng ngược lại, những công ty đó thay vì họ đem xưởng hãng ra ngoài ngoại quốc mà bây giờ họ đem trở về Hoa Kỳ, tạo công ăn việc làm, người dân có công ăn việc làm, lương cao, họ tiêu thụ thì họ nó sẽ lại giảm đi cái ngân sách, cái thâm lũng của ngân sách quốc gia, có nghĩa rằng sẽ tốt cho nền kinh tế mà sẽ tốt cho ngân sách quốc gia nữa. Chưa kể đến những công ty nào mà tiếp tục ra ngoài ngoại quốc rồi họ chuyển tiền về Hoa Kỳ, chính phủ Hoa Kỳ qua luật pháp họ có thể gọi là đánh nặng về tariff, thuế không về nhập cảng, hay là không cho đưa tiền vào trở lại xứ Mỹ mà không đóng thuế. Đó là những cái điều mà rất là thông minh, rất là giỏi mà cái chương trình của Donald Trump sẽ thực hiện. Cho nên họ lạc quan là những công ty đó họ sẽ được giảm thuế. Và nhưng mà cái điều mình chắc chắn đó là bật giá nó sẽ gia tăng thôi chị.
Dạ vâng, cảm ơn giáo sư rất là nhiều. Và không biết được rằng là tương lai của các công ty sẽ ra sao khi mà cái nội các của chính phủ Trump được Quốc hội phê chuẩn, thưa giáo sư.
Dạ thưa, những cái công ty của Hoa Kỳ đại đa số đó, trừ ra những công ty healthcare, thì cái điều này mà bây giờ những công ty như là ngân hàng đó, bây giờ stock market của những công ty ngân hàng nó tiếp tục lên. Là tại sao? Là tại vì sau cái thời khủng hoảng của 2008 đó, là gần như là kinh tế Hoa Kỳ gần như sụp bại, rồi luôn cả thế giới nữa nó di chuyển với nhau, thì nó bắt đầu từ cái subprime loan, những cái rồi địa ốc bị suy sụp đến mức tồi tệ không thể tưởng tượng được, thì họ đưa ra những cái luật pháp gọi là Dodd-Frank, đó là hai người senator của trong thượng viện, họ đưa ra cái luật pháp ra Senate và House of Representatives. Dodd-Frank là cái luật pháp bó buộc ngân hàng rất là vững chắc, cho nên đó là cái điều mà nó đưa lại cái niềm tin của người đầu tư ngân hàng không thể cẩu thả, không thể tham nhũng một cách của giới cao cấp được, mà phải có những cái reserve, những danh từ mà mình biết là stress test, là những ngân hàng gần như phải đi thử về sức khỏe, phải có cái reserve bao nhiêu. Nhưng mà ông Trump ông nói rằng cái luật đó nó quá nặng nề đi, nó đã làm mất đi cái mức cho vay đó của ngân hàng, mất đi khoảng 250 tỷ đô la, làm cho nền kinh tế bị bó buộc lại, cho nên những công ty họ không có thành bành trướng đến mức ấy. Ông nói ông sẽ bỏ hoàn toàn cái luật đó, thì cái đó tôi rất là lo ngại. Tôi nghĩ họ sẽ thay đổi một chút chứ bỏ hoàn toàn mình sẽ trở lại cái đại trạng của 2008 trong vòng vài năm nữa. Thì với những cái kích thích về corporation income tax giảm xuống, giảm đi cái luật bó buộc ngân hàng tóc mặt các ngân hàng sẽ lên và họ ra vay nhiều, kích thích nền kinh tế, thì công ty hoặc những công ty Hoa Kỳ họ lạc quan, mặc dầu tiền lãi sẽ gia tăng. Là tại sao? Là tại vì nếu mà mình siết chặt như vậy đó thì tất nhiên mình không nhập cảng từ ngoại quốc nhiều, thì hàng hóa ở đây lúc đầu nó sẽ mắc và tiền lãi của Federal Reserve chắc chắn họ sẽ gia tăng cuối năm nay vì nặng lạm phát với lại nền kinh tế vững chắc, thì cái mức lạm phát và mọi chuyện xung quanh của nền kinh tế thế nào cũng đưa tiền lãi gia tăng.
Dạ vâng, cảm ơn giáo sư rất là nhiều. Và liên quan đến thời gian sắp tới thì không biết là cái nạn thất nghiệp cũng như cái nạn lạm phát thì nó sẽ như thế nào thưa giáo sư?
Dạ, nạn thất nghiệp đó, gần đây đó, cái con số đưa ra là nó lại xuống nữa. Lúc trước xuống 4.7-4.8% thì con số mới ra đây là 4.6%. Cũng như đã dự liệu đó, mùa lễ hội sắp sửa tới, bây giờ những công ty họ mướn những công ăn việc làm tạm thời cho trong 2 tháng tới này đó, thì nạn thất nghiệp sẽ tiếp tục xuống nữa, có thể xuống đến 4.5, cuối tháng 12 có thể sẽ xuống 4.5%, thì cái nạn thất nghiệp đó rất là khả quan. Tuy nhiên khi những số người đi làm việc đó họ nhận cái lương tương đối thấp trong thời gian 5 năm 10 năm trước kia, cho nên đó là cái điều mà ông Donald Trump đã được người dân họ bầu, là tại vì đó cái message của bà Clinton đó là mọi chuyện tốt đẹp, mọi chuyện rất là huy hoàng, phải tiếp tục cái đường lối của Obama, nhưng mà cái lòng thì gọi là bân khuân và cái túi tiền của những đa số người dân household Hoa Kỳ, họ thấy rằng số tiền của họ bây giờ so với 8 năm về trước họ bị suy sụp nhiều, mặc dầu con số chính thức là 4.6%, nhưng mà trong đó khoảng 5% nữa là cái số người họ đản rồi, họ không đang việc làm, thành ra có số thất nghiệp thật sự đó, nếu mà so với full employment, nếu sắp những người họ bị thất nghiệp họ không nản, họ có cơ hội họ trở lại và họ có thể làm được đó, thì cũng khoảng 9%. Thành ra mặc dầu con số nó tương đối nó khả quan, nhưng mà họ hy vọng rằng những công ty trở lại Hoa Kỳ sẽ tạo nên công ăn việc làm thêm thôi.
Dạ vâng.
Dạ vâng, cảm ơn giáo sư. Mặc dù chúng ta cũng cần gần hết giờ rồi, nhưng mà chúng ta chỉ còn 2 phút nữa thôi, thì xin hỏi giáo sư một cái câu hỏi rất là ngắn, đó là được biết trong mấy ngày qua thì các nước thuộc khối OPEC họ đã đồng ý giảm cái mức sản xuất dầu hỏa, thì không biết tại sao họ lại làm như vậy, và nếu đã giảm như thế thì cái giá dầu hỏa tương lai sẽ như thế nào thưa giáo sư?
Dạ, thưa chị, như chị thấy nó là bây giờ mình thấy giá dầu hỏa lần đầu tiên trở lại lên trên $52 một thùng dầu thô, đó là sau sự tuyên bố của nhóm OPEC, mà trong đó có Nga Xô nữa, họ đồng ý giảm là tại vì điều thứ nhất là họ thấy cái kéo dài như vậy hoài là không có một cái triển vọng nữa. Thứ nhất là cái mức tiêu thụ dầu hỏa nó càng ngày càng xuống. Nó càng ngày càng xuống không phải là chỉ vì cái mức sản xuất của Trung Quốc nó xuống, đó là một yếu tố rất quan trọng. Nhưng mà những quốc gia cứ tiếp tục gia tăng sản xuất dầu hỏa đến mức gọi là kỷ lục. Và chưa kể đến là đại đa số những công ty họ chuyển hướng, họ không xài dầu hỏa nhiều, họ chuyển hướng, họ xài những cái alternative energy bằng dầu khí, và những cái ngay cả những cái công ty về thuốc men cũng vậy, họ chuyển cái cách chế tạo, họ không dùng dầu hỏa nhiều. Tại ra cái tiêu thụ một phần là nền kinh tế của Trung Quốc, một phần là những công ty họ chuyển hướng. Thành ra họ thấy như vậy lo ngại lắm. Họ OPEC họ đồng ý, trong đó có Nga Xô. Nhưng mà lịch sử cho thấy là nhóm OPEC là một cái nhóm rất là hỗn tạp ở bên Âu, ở bên Middle East, trong đó có Nga Xô. Mà Hoa Kỳ đó là một trong những cái xứ sản xuất dầu hỏa đó, đứng hàng thứ nhì trên thế giới mà đâu có đồng ý trong cái sự cắt giảm này đâu. Thành ra cái sự thỏa thuận đầu tiên của họ đó thế nào cũng sẽ bị tan vỡ. Hồi xưa tới giờ OPEC họ đồng ý, nhưng mà trong cái nhóm đó sẽ có số những cái quốc gia họ ăn gian, họ nói ok đồng ý giá dầu nhưng mà tôi cứ dùng bơm một cách lén lút rồi họ thấy gian lận với nhau, rồi tiếp tục mọi người đều bơm dầu hỏa và sản xuất. Thành ra những cái đồng ý của OPEC hồi xưa giờ nó không có, nó bền vững, mặc dầu tạm thời thì mình thấy giá dầu hỏa nó lên thôi.
Vâng, cảm ơn giáo sư rất là nhiều. Rất tiếc là chúng ta đã hết giờ rồi. Xin được cảm ơn quý thính giả đã lắng nghe chương trình. Cảm ơn giáo sư, cảm ơn Nam Phương và Duy Khang đã cùng điều hợp chương trình. Và không quên kính chúc tất cả quý thính giả đang nghe chúng tôi, gia đình giáo sư Nam Phương Duy Khang, một cuối tuần được bình yên và hạnh phúc, mặc dù trời đang mưa. Nhưng mà trời mưa thì mặc trời mưa, ta cứ đội mưa mà đi, phải không ạ?
Dạ vâng, cảm ơn Cồn Lan
rất nhiều. Rất quý, dạ. Dạ, thưa, kính chào quý anh chị, xin kính hẹn tái ngộ vào tuần sau ạ.